Thưa quý thính giả, để đáp ứng nhu cầu của các tân tín hữu cần được trang bị những bước đầu theo Chúa Giêsu, cũng như các tín hữu muốn được tăng trưởng và đứng vững trong niềm tin. Đài Nguồn Sống xin gửi đến quý thính giả bài học Giáo Lý Thần Học, phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày và giờ này. Xin quý thính giả đón nghe để được vững niềm tin và sống kết quả cho Chúa.
Mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài học Giáo Lý Thần Học bài thứ 9. Chào quý thính giả và các bạn học viên thân mến của bài học Giáo Lý Thần Học. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về Đức Chúa Trời và vấn đề Đức Chúa Trời thực hữu, một vấn đề rất căn bản nhưng quan trọng nhất trong hệ thống thần học. Mong các bạn sẵn sàng giấy bút để ghi chép bài học hôm nay. Trước khi đi vào bài học hôm nay, tức là bài thứ 9, mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi phần trả lời các câu hỏi của bài học kỳ trước. Câu hỏi thứ nhất của bài học lần trước, tức là bài số 8, như sau. Khả năng thâu nhận kiến thức thần học và các vấn đề tâm linh mà chúng ta có từ đâu đến? Xin trả lời. Khả năng thâu nhận kiến thức thần học và các vấn đề tâm linh mà loài người có đến từ Đức Chúa Trời. Đây cũng là phần khác biệt lớn lao nhất giữa loài người và loài vật. Đức Chúa Trời ban cho loài người khả năng này vì loài người đã được Ngài dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Tôi xin nhắc lại phần trả lời của câu hỏi thứ nhất là khả năng thâu nhận kiến thức thần học và các vấn đề tâm linh mà chúng ta có đến từ đâu. Khả năng thâu nhận kiến thức thần học và các vấn đề tâm linh mà loài người có đến từ Đức Chúa Trời. Đây cũng là phần khác biệt lớn lao nhất giữa loài người và loài vật. Đức Chúa Trời ban cho loài người khả năng này vì loài người đã được Ngài dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Câu hỏi thứ hai của bài học tuần trước, xin kể ra 4 khả năng của suy luận. Xin trả lời. 4 khả năng của suy luận là 1. Khả năng nhận biết sự thật. 2. Khả năng phán đoán vấn đề có đáng tin hay không. 3. Khả năng xét bằng chứng của sự kiện. Và 4. Là khả năng sắp xếp sự kiện lại thành hệ thống. Tôi xin nhắc lại một lần nữa phần trả lời cho câu hỏi thứ hai của bài học tuần trước là xin kể ra 4 khả năng của suy luận. 4 khả năng của suy luận là 1. Khả năng nhận biết sự thật. 2. Khả năng phán đoán vấn đề có đáng tin hay không. 3. Khả năng xét bằng chứng của sự kiện. Và 4. Khả năng sắp xếp sự kiện lại thành hệ thống. Câu hỏi thứ 3 của bài học tuần trước là được đầy dẫy Đức Thánh Linh có phải là một khả năng tâm linh không? Xin trả lời, được đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ làm cho khả năng tâm linh của chúng ta bén nhạy hơn, vì người được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì mới có thể hoàn toàn sống theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại câu hỏi thứ 3 tuần trước là được đầy dẫy Đức Thánh Linh có phải là một khả năng tâm linh không? Và phần trả lời là được đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ làm cho khả năng tâm linh của chúng ta bén nhạy hơn. Vì người được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì mới có thể hoàn toàn sống theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Bây giờ, mời quý thính giả và các bạn học viên đi thẳng vào bài học hôm nay, nói về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời thực hữu. Nhưng trước hết, mời các bạn nghe bài hát Tâm Hồn Hiến Dân.
Ngày nào người yêu tôi đã gọi tôi, ngày tôi nghe lời thân ái, tiếng mến thương cho lòng tôi khát khao, rồi tôi bước theo người tâm hồn xin hiến dâng. Từ khi ra đi theo người, lòng tôi không âu lo, càng đi theo bên chân người tôi thấy muôn vẻ đẹp hào quang trên thiên cung, với hương thơm tràn khắp mỗi khi tôi sống bên người, tâm hồn tôi thắm tươi. Người trên thiên cung, với hương thơm tràn khắp mỗi khi tôi sống bên người, tâm hồn tôi thắm tươi. Mỗi khi tôi sống bên người, tâm hồn
vừa rồi là bài hát Tâm Hồn Hiến Dâng. Đây là một giáo lý thần học hàng tuần và hôm nay là bài thứ 9. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Đức Chúa Trời và sự thực hữu của Đức Chúa Trời trong bài học hôm nay. Đây là hai vấn đề cần phải tìm hiểu cẩn thận, vì đây cũng chính là những vấn đề căn bản nhất của công cuộc nghiên cứu thần học. Trước hết, chúng ta thử tìm một định nghĩa về Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta phải cần có một định nghĩa về Đức Chúa Trời? Vì cũng như nhiều từ ngữ khác, từ ngữ Đức Chúa Trời đã bị người ta lạm dụng rất nhiều. Đối với các nhà triết học, thì Đức Chúa Trời là lý do của điều thiện trong cõi thiên nhiên, là nguyên lý của vũ trụ, là sức mạnh vạn năng, là số một trong toán học. Dù lối diễn tả về Đức Chúa Trời có vẻ hay ho như vậy, nhưng triết học không thực sự tin Đức Chúa Trời là một đấng thiêng liêng, mà chỉ là một sức mạnh trừu tượng mà thôi. Quan niệm của các tôn giáo phương Đông khá hơn một chút, cho rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là ông trời, nhưng ý nghĩa chỉ là một vị thần khắc nghiệt đối với loài người, lắm khi làm những chuyện éo le và nhiều khi bất lực trước một số vấn đề của loài người. Chúng ta không có nhiều thời giờ để bàn đến quan niệm sai lầm của loài người đối với Đức Chúa Trời trong bài học hôm nay. chúng ta sẽ dành thì giờ để tìm hiểu về Đức Chúa Trời theo sự mặc khải trong Thánh Kinh mà thôi. Mặc dù danh hiệu Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh có nghĩa là thần, và chữ thần cũng được dùng để gọi các bậc thần thánh khác, nhưng chữ thần với ý nghĩa Đức Chúa Trời thì được sử dụng trong Thánh Kinh một cách rất đặc biệt. Trong nguyên văn tiếng Do Thái của phần Thánh Kinh Cựu Ước, từ ngữ En được dùng để gọi Đức Chúa Trời. Còn trong nguyên văn Hy Lạp của phần Tân Ước thì từ ngữ được dùng để gọi Đức Chúa Trời là Theos. Cả hai từ ngữ này đều mang ý nghĩa là một vị thần vạn năng và tối cao. Từ ngữ Jehovah hay Yahweh mà các bản dịch Kinh Thánh thường sử dụng, thực ra không ai biết nguồn gốc và ý nghĩa từ đâu. Người Do Thái vốn rất kính trọng danh của Đức Chúa Trời, nên họ không dám đọc đến tên của Ngài. Tiếng Do Thái lại không có nguyên âm, nên họ chỉ viết tên của Đức Chúa Trời trong tiếng Do Thái với ba phụ âm là Y, V, Đúc và H. Vì vậy, khi dịch Thánh Kinh từ nguyên văn Do Thái ra các ngôn ngữ khác, người ta chỉ đoán để thêm vào những phụ âm vào giữa ba chữ Y, V, Đúc và H đó và đọc là Yahweh hay là Jehovah. Một từ ngữ khác trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng được dùng để gọi tên Đức Chúa Trời là Adonai. Adonai có nghĩa là Chúa của tôi hay là Chủ của tôi. Trong nghĩa thường thì từ ngữ Adonai cũng được các tôi tớ dùng để gọi ông chủ và vợ gọi chồng. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, các nhà tiên tri thường gọi Đức Chúa Trời bằng từ ngữ Adonai. Và khi áp dụng từ ngữ Adonai cho Đức Chúa Trời, thì từ ngữ này mang ý nghĩa Đức Chúa Trời là vị chúa tể, vị tổng tư lệnh của thiên binh thiên sứ trên trời. Trong Tân Ước, tiếng Hy Lạp Theos được dùng để gọi Đức Chúa Trời tương đương với chữ Yahweh hay Jehovah trong Cựu Ước. Một từ ngữ khác nữa là Kurios cũng được dùng tương đương với từ ngữ Adonai trong Cựu Ước và cũng mang ý nghĩa là Chúa hay là Chủ. Một vấn đề mà nhiều người đã đặt ra là từ ngữ, ngôn ngữ của loài người không thể nào định nghĩa đầy đủ về Đức Chúa Trời được. Vì ngôn ngữ cũng như tư tưởng của loài người vốn có hạn, còn Đức Chúa Trời là đấng vô hạn. Vì vậy, chúng ta không thể nào đưa ra được một định nghĩa đầy đủ về Đức Chúa Trời được. Nhận định này rất hữu lý. Dù vậy, nếu chúng ta hiểu định nghĩa chỉ là cách chúng ta ghi nhận những gì mà Thánh Kinh tiết lộ ra hay mặc khải cho chúng ta biết về bản thể và phẩm tính của Đức Chúa Trời, thì trong trường hợp ấy, chúng ta có thể đưa ra một định nghĩa về Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại những điều mà tôi vừa mới trình bày cùng quý vị và các bạn về vấn đề Đức Chúa Trời, trước khi chúng ta đi vào vấn đề định nghĩa Đức Chúa Trời là ai. Như quý vị và các bạn đã biết thì, cũng như những từ ngữ khác, danh từ Đức Chúa Trời đã bị người ta lạm dụng rất nhiều. Đối với các nhà triết học thì Đức Chúa Trời là lý do của điều thiện trong cõi thiên nhiên, là nguyên lý của vũ trụ, là sức mạnh vạn năng, là số một của toán học, vân vân. Dù lối diễn tả về Đức Chúa Trời có vẻ hay ho triết lý như vậy, nhưng triết học không thực sự tin Đức Chúa Trời là một đấng thiêng liêng, mà chỉ coi Ngài là một sức mạnh trừu tượng mà thôi. Quan niệm của các tôn giáo ở phương Đông chúng ta thì khá hơn một chút, cho rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là ông trời, nhưng ý nghĩa chỉ là một vị thần khắc nghiệt đối với loài người, lắm khi làm những chuyện éo le và nhiều khi bất lực trước một số vấn đề của loài người. Chúng ta không có nhiều thời giờ để bàn đến vấn đề những quan niệm sai lầm của loài người đối với Đức Chúa Trời trong bài học hôm nay. Chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ hơn để tìm hiểu thẳng về Đức Chúa Trời theo sự mặc khải trong Thánh Kinh mà thôi. Theo sự mặc khải trong Thánh Kinh thì về phần Cựu Ước, nguyên văn bằng tiếng Hebrew hay là tiếng của người Do Thái thì họ dùng chữ L, E, N hoặc là E, L như chúng ta viết trong tiếng Việt để gọi Đức Chúa Trời. Còn trong tiếng Hy Lạp của phần Tân Ước thì từ ngữ được dùng để gọi Đức Chúa Trời là Theos, T, THEOS. Cả hai từ ngữ này đều mang ý nghĩa là một vị thần vạn năng và tối cao. Trong Kinh Thánh, bản dịch tiếng Việt của chúng ta cũng như các bản dịch khác, quý thính giả và các bạn thỉnh thoảng gặp danh từ Jehovah hay là Yahweh. Thực ra không ai biết rõ được nguồn gốc và ý nghĩa của những từ này. Người Do Thái vốn rất kính trọng danh của Đức Chúa Trời, nên họ không dám đọc đến tên Ngài. Khi viết tên Đức Chúa Trời, thì tiếng Do Thái lại không có nguyên âm, nên họ chỉ viết tên của Ngài với ba phụ âm là Y, V, Đúc và H. Vì vậy mà khi dịch Thánh Kinh từ nguyên văn Do Thái ra các ngôn ngữ khác, người ta chỉ đoán để thêm vào những phụ âm ở giữa ba chữ Y, V, Đúc và H và đọc là Yahweh, Yahweh hay là Jehovah. Một từ ngữ khác trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng đã được dùng để gọi Đức Chúa Trời là Adonai. Adonai có nghĩa là Chúa tôi hoặc là Chủ tôi. Trong nghĩa thường thì từ ngữ Adonai đã được các tôi tớ dùng để gọi ông chủ hoặc là vợ để gọi chồng. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, khi các nhà tiên tri gọi Đức Chúa Trời bằng từ ngữ Adonai, thì từ ngữ này mang ý nghĩa là Đức Chúa Trời là Chúa của họ, là Chủ của họ, là vị chủ tế, là vị tổng tư lệnh của các thiên binh thiên sứ trên trời. Trong Tân Ước, khi tiếng Hy Lạp dùng để gọi Đức Chúa Trời thì họ sử dụng chữ Theos, và chữ Theos này tương đương với chữ Yahweh hay là Jehovah ở trong Cựu Ước của tiếng Hebrew. Một từ ngữ khác trong tiếng Hy Lạp cũng đã được dùng để gọi Đức Chúa Trời là Kurios, có nghĩa là Chúa hay là Chủ, cũng như chữ Adonai trong tiếng Hebrew của phần Thánh Kinh Cựu Ước. Một vấn đề mà nhiều người đã thường đặt ra là từ ngữ tiếng nói của loài người không thể nào định nghĩa đầy đủ về Đức Chúa Trời được, vì ngôn ngữ cũng như tư tưởng của chúng ta có hạn, trong khi Đức Chúa Trời là đấng vô hạn. Vì vậy mà người ta cho rằng không thể nào đưa ra được một định nghĩa đầy đủ về Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, mặc dầu chúng ta cho rằng nhận định này hữu lý, nhưng nếu chúng ta hiểu cái chữ định nghĩa có nghĩa là cách chúng ta ghi nhận lại những gì mà Thánh Kinh tiết lộ hay mặc khải ra cho chúng ta biết về bản thể và phẩm tính của Đức Chúa Trời, thì trong trường hợp ấy, chúng ta có thể đưa ra một định nghĩa về Đức Chúa Trời. Giáo lý căn bản của các giáo hội của Chúa Giê-xu ngày nay thường định nghĩa Đức Chúa Trời như sau. Đức Chúa Trời là đấng tự hữu, thiêng liêng, hằng có đời đời, quyền phép, thánh thiện, tốt lành, nhân từ, công bằng và chân thật tuyệt đối. Tôi xin nhắc lại định nghĩa rất là căn bản về Đức Chúa Trời mà các giáo lý căn bản của giáo hội của Chúa Giê-xu ngày nay đã thường trình bày, đó là Đức Chúa Trời là đấng tự hữu, thiêng liêng, hằng có đời đời, quyền phép, thánh thiện, tốt lành, nhân từ, công bằng và chân thật tuyệt đối. Dù đây là một định nghĩa rất đơn giản và dễ hiểu, nhưng chúng ta cũng cần phải giải thích thêm một ít nữa từng điểm một trong định nghĩa này để hiểu rõ hơn về Đức Chúa Trời. Khi nói rằng Đức Chúa Trời là đấng tự hữu thì có nghĩa là Đức Chúa Trời tự Ngài mà có, chứ không phải do ai tạo thành. Tự hữu có nghĩa là Chúa tự nhiên mà có, tự Ngài mà có, không ai tạo ra Chúa. Khi nói rằng Đức Chúa Trời là đấng thiêng liêng, có nghĩa là Đức Chúa Trời dù là một hữu thể, một cá thể, nhưng không có hình hài thể xác như chúng ta. Vì vậy mà mắt trần chúng ta không thể thấy được Đức Chúa Trời. Chữ thiêng liêng để áp dụng cho Đức Chúa Trời có nghĩa là mặc dù Đức Chúa Trời là một hữu thể, một cá thể, nhưng Ngài không có hình hài thể xác như loài người. Và vì vậy mắt trần của chúng ta không thể thấy Đức Chúa Trời được. Khi nói rằng Đức Chúa Trời hằng có đời đời thì có nghĩa là không lúc nào đời nào mà lại không có Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Đức Chúa Trời luôn luôn có mặt và luôn luôn có mặt. Đó là ý nghĩa của chữ Đức Chúa Trời hằng có đời đời. Khi nói rằng Đức Chúa Trời là đấng quyền phép tuyệt đối thì có nghĩa là không điều gì mà Đức Chúa Trời lại làm không được. Không có điều gì Đức Chúa Trời làm không được. Và ý nghĩa đó được sử dụng như là Đức Chúa Trời quyền phép tuyệt đối. khi nói rằng Đức Chúa Trời thánh thiện tuyệt đối, có nghĩa là Đức Chúa Trời cao trọng hơn hết mọi loài mọi vật, và Ngài hằng yêu điều lành và ghét điều dữ. Thánh thiện tuyệt đối, một phẩm tính của Đức Chúa Trời, có nghĩa là Đức Chúa Trời cao hơn hết mọi loài mọi vật, và Ngài hằng yêu điều lành và ghét điều dữ. Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành tuyệt đối, thì có nghĩa là Đức Chúa Trời toàn hảo trong mọi sự, Ngài là đấng đáng yêu kính, và Ngài ban ơn lành cho chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng tốt lành tuyệt đối, có nghĩa là Đức Chúa Trời toàn hảo trong mọi sự, Ngài là đấng đáng yêu kính, và Ngài ban ơn lành cho chúng ta. Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng nhân từ tuyệt đối, có nghĩa là Đức Chúa Trời thương yêu tất cả mọi người và sẵn sàng tha thứ cho người có tội thật lòng ăn năn đến với Ngài. Nhân từ tuyệt đối, một phẩm tính của Đức Chúa Trời, có nghĩa là Ngài thương yêu tất cả mọi người và sẵn sàng tha thứ cho những người có tội ăn năn thật tình đến với Ngài. Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng công bằng tuyệt đối, có nghĩa là Đức Chúa Trời thưởng người lành, phạt người dữ, đúng theo tội của mọi người và không thiên vị ai. Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng chân thật tuyệt đối, thì có nghĩa là Đức Chúa Trời nói ra sự thật, không thể sai lầm và không bao giờ lừa dối ai. Đó là ý nghĩa của phẩm tính chân thật tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Ngài nói ra sự thật, không thể sai lầm và không bao giờ lừa dối ai. Mặt khác, Đức Chúa Trời cũng là đấng ở khắp mọi nơi, thấy và biết mọi sự, theo như Thánh Kinh mặc khải cho chúng ta biết.
Từ ngàn xưa Chúa Trời dựng nên vũ trụ tuyệt vời, ngàn vì sao sáng ngời, hằng đêm chiếu rọi khung trời. Sông lớn Chúa làm nên thế gian bằng tình yêu thương vô biên. Chúa lắng nghe thầm tiếng bé thơ khẩn thiết cầu xin. Chúa nắm tay dìu bước những ngài đặt vững quan nhân. Chúa thứ tha, Ngài ngự nơi sáng ngời, quyền năng lấy lừng bầu trời. Vì lòng thương xót người, lầm than đắm chìm trong tôi, cam xuống chân chịu bao nhục nhằn đau đớn. Chốn đồi cao Chúa mang tôi tình thay cho nhân gian. Những tháng năm mờ tôi quyết tâm nhờ Chúa lìa xa. Hỡi những ai lạc lối đến đây tội lỗi,
quý thính giả và các bạn đang theo dõi bài học giáo lý thần học hàng tuần của chúng tôi. Và hôm nay là bài thứ 9, nói về định nghĩa Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại một lần nữa định nghĩa về Đức Chúa Trời. Đây là định nghĩa đã được các giáo hội của Chúa Giê-xu ngày nay chấp nhận và dạy cho các tín hữu. Định nghĩa về Đức Chúa Trời như sau. Đức Chúa Trời là đấng tự hữu, thiêng liêng, hằng có đời đời, quyền phép, thánh thiện, tốt lành, nhân từ, công bằng và chân thật tuyệt đối. Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng tự hữu, có nghĩa là Đức Chúa Trời tự ngài mà có, tự nhiên mà có, chứ không phải do ai tạo thành. Khi nói rằng Đức Chúa Trời là đấng thiêng liêng, thì có nghĩa là Đức Chúa Trời dù là một hữu thể, một cá thể, nhưng không có hình hài thể xác như chúng ta, nên mắt trần của loài người không thể thấy ngài được. Khi nói rằng Đức Chúa Trời hằng có đời đời, có nghĩa là không lúc nào, không đời nào mà lại không có Đức Chúa Trời. Khi nói rằng Đức Chúa Trời quyền phép tuyệt đối, có nghĩa là không có điều gì mà Đức Chúa Trời lại không thể làm được. Khi nói rằng Đức Chúa Trời thánh thiện tuyệt đối, có nghĩa là Đức Chúa Trời cao trọng hơn hết mọi loài, mọi vật, và ngài hằng yêu điều lành và ghét điều dữ. Khi nói rằng Đức Chúa Trời tốt lành tuyệt đối, thì điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời toàn hảo trong mọi sự. Ngài là đấng đáng yêu kính và ngài hằng ban mọi ơn lành cho chúng ta. Khi nói Đức Chúa Trời nhân từ tuyệt đối, có nghĩa là Đức Chúa Trời thương yêu tất cả mọi người và sẵn sàng tha thứ cho những người có tội, thật lòng, ăn năn thống hối trở lại với ngài. Khi nói rằng Đức Chúa Trời công bằng tuyệt đối, thì điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời nói ra sự thật, không thể sai lầm và không bao giờ lừa dối ai. Mặt khác, Đức Chúa Trời cũng là đấng ở khắp mọi nơi, thấy và biết mọi sự, theo như Thánh Kinh mặc khải cho chúng ta biết. Sau đây là những câu hỏi cho bài học hôm nay. Ước mong quý thính giả ghi chép và trong tuần trả lời những câu hỏi này trước khi theo dõi phần trả lời sẽ được phát thanh trong giờ giáo lý thần học kỳ tới. Câu hỏi thứ nhất, xin ghi lại định nghĩa căn bản về Đức Chúa Trời. Tôi xin lặp lại câu hỏi đó. Xin ghi lại định nghĩa căn bản về Đức Chúa Trời. Và đây là câu hỏi thứ hai. Xin giải thích 10 phẩm tính của Đức Chúa Trời mà bạn đã ghi ở trong định nghĩa Đức Chúa Trời. Xin giải thích 10 phẩm tính của Đức Chúa Trời mà bạn đã ghi trong phần trả lời định nghĩa về Đức Chúa Trời. Trong bài học giáo lý lần tới, tức là bài thứ 10, chúng ta sẽ bàn đến vấn đề Đức Chúa Trời thực hữu, nghĩa là Đức Chúa Trời có thực. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn học viên thân mến trong bài học giáo lý thần học kỳ tới, cũng vào ngày giờ này.